Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 19 tháng 11 năm 2014, nhằm ngày 27 tháng 9 nhuần âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Kinh Phước Lành Cao Thượng Ở Trong Đời Sống. Đây là phần kết thúc. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, hãy nghe lại những lời của Đức Thế Tôn dạy: tránh không làm điều ác, không say sưa nghiền ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Lời dạy đơn giản rõ ràng biết bao nhiêu. Đơn giản nhưng mà không phải là dễ làm. Ngày xưa ở Tàu, có một nhà thơ nổi tiếng là Bạch Cư Dị, từng làm bàn với một vị thiền sư. Nhà thơ này đây từng hỏi vị thiền sư một câu hỏi rằng: cái đạo của Phật có cái gì hay, thầy có thể nói cho tôi nghe coi thử. Vị thiền sư trả lời bằng cái câu kệ của Đức Phật để lại, đó là: bỏ các việc ác, làm các việc lành, giữ lòng cho trong sạch. Đó là lời chư Phật dạy. Khi nghe như vậy, nhà thơ cười mỉa mà bảo rằng: tôi tưởng cái đạo của Phật có cái gì hay ho, cao siêu mầu nhiệm, còn nói cái chuyện bỏ ác làm lành. Ở trên đời này, một đứa con nít lên ba nó nói cũng được, đâu cần tới một cái giáo lý bảo là cao siêu như là đạo của Phật. Vì thiền sư thản nhiên mà bảo với nhà thơ: đúng rồi, ông nói đúng lắm. Một cái đứa con nít lên ba nó nói cũng được, bỏ ác làm lành ai trên đời này nói cũng được hết. Nhưng mà một ông già nhiều tuổi như ông chưa chắc đã làm được. Thưa quý vị, tất cả cái bí mật của Phật pháp, tất cả cái bí mật của cái kho tàng hạnh phúc phước đức của đời sống con người là nằm ở cái chỗ thực hành, chứ không gì khác hơn hết. Từng có một người hỏi một vị thiền sư Nhật rằng: bí mật của Phật pháp là gì? Vị thiền sư trả lời: bí mật của Phật pháp ấy là thực hành. Thực hành như một kẻ uống nước thì từ biết nóng hay lạnh, làm sao ta có thể nhìn vào một ly được và kinh nghiệm một cách rõ ràng cái lạnh cái nóng của nó như thế nào? Trừ phi ta uống thẳng cái ly nước đó vào, ta sẽ biết rõ nó. Giống như ta đứng ở bên một dòng sông, ta nhìn cái dòng sông đó, ta có thể mô tả vẽ vời bằng bao nhiêu thứ chữ nghĩa, thơ ca thơ mộc, nhưng mà để cảm nhận được thực sự dòng nước dưới sông kia nó là cái gì thì cách hay nhất đó là nhảy vào ở trong dòng sông đó. Phật pháp cũng là như vậy. Không phải mình nói lý thuyết, mình có thể nói lý thuyết suốt ngày về những thức ăn, nhưng rồi ta vẫn có thể chết vì đói bụng. Chỉ có một cách duy nhất, đó là chỉ ăn lấy những thức ăn đó, ta mới có thể hết cơn đói mà thôi. Không một ai không một vị thần linh chúa tể nào, ngay cả Đức Phật, có thể ăn dùm để cho ta no được hết tất cả. Phật pháp là như thế. Phật mà nói tới cái chuyện bỏ ác làm lành đúng là rất đơn giản, nhưng mà tất cả cái bí quyết nằm ở cái chỗ thực hành đó. Bởi vì nghĩ thêm một điều nữa, rất đúng, ai cũng đều có thể nói được bỏ ác làm lành, ai cũng đều có thể biết được rằng việc ác là việc không nên làm, nhưng mà là vẫn có một cái động lực sâu xa ở trong con người của mình, một thứ động lực mù quáng, nó thúc đẩy và khiến cho ta cứ làm những việc ác mà thôi. Ai cũng biết rằng rượu chè say sưa là làm khổ mình, làm khổ vợ, làm khổ con. Thế mà là trước ly rượu, trước những mời mọc của bạn bè, ta không thể nào cầm lòng không uống cái ly rượu đó vào. Ai cũng có thể biết được rằng cờ bạc đó là cái làm hư thân mất nết, là cái làm tan nhà nát cửa. Nhưng mà là vẫn có một cái động lực mù quáng thúc đẩy, khiến cho một kẻ đã nhúng vào ở trong cái chuyện cờ bạc rồi không thể nào thoát được cái sự cám dỗ của những đỏ đen trò chơi như thế. Tại sao vậy quý vị? Đó là bởi vì, nói theo Phật, là bởi vì những cái tập khí của rượu chè say sưa, những tập khí đó nó đã từ lâu đời đã ăn sâu ở trong con người của mình, trong cái tâm thức của mình, trong cái nghiệp của mình. Nghiệp một cách nào đó chính là thói quen, chứ không gì khác hơn hết cả. Mình sinh ra đời, mình đâu biết uống rượu quý vị. Nhưng mà rồi uống một ly, hai ly, một lần, hai lần, ba lần, ta trở thành một cái sâu rượu lúc nào không hay. Và khi đó, cái tập khí đó nó trở thành một cái sức mạnh, một cái động lực mù quáng, nó xô đẩy ta đi vào con đường nghiện ngập mà mình không cách nào đủ sức mà cưỡng chống lại nó được hết tất cả. Ai không biết được rằng làm lành là tốt, làm lành là con người của mình trở nên trong sạch đẹp đẽ, làm lành là vợ con hạnh phúc, là gia đình an vui. Nhưng mà vẫn có là một điều, vẫn như có một cái sức nào đó nó cứ níu kéo mình trở lại, nó không cho mình làm việc lành. Cái sức nào vậy? Sự dại đại lười biếng ở đấy con người của mình. Cái sức nào vậy nữa? Đó là bởi vì những cái động lực mù quáng nó xô đẩy mình đi vào con đường xấu ác. Chọn con đường khổ mà đi, đừng trách ai hết tất cả. Chính là những động lực mù quáng, những động lực của tham dục, của sân hận, của si mê, những động lực của kiêu căng ngạ mạn, chính những cái đó là sức mạnh đẩy ta đi vào con đường xấu ác mà mình không cách nào cưỡng chống lại được hết tất cả. Cho nên không phải dễ dàng trong một sớm một chiều mà bảo rằng tôi không tham, tôi không sân, tôi không si. Tập khí đã lâu đời lâu kiếp thì cũng như vậy, để trừ bỏ những cái tập khí xấu ác lâu đời lâu kiếp, mình phải dùng công mà tu tập, mình phải dùng công mà hành trì. Rất nhiều người tới hỏi chúng tôi, thưa thầy, có cái con đường nào nhanh nhất tu trong một ngày, tu trong một tháng mà giải thoát cho nó khỏe không? Thú thật với bạn, nếu mà quả thật có một con đường đó thì tôi đã làm cho tôi trước rồi. Không có con đường nào giản dị đâu quý vị. Một thói quen, khi mà nó đã trở thành một thói quen mà danh từ nhà Phật gọi là tập khí, hay có thể gọi đó là nghiệp, khi nó đã trở thành một thói quen như thế thì phải có một cái nỗ lực ghê gớm mình mới có thể triệt hạ được nó, vượt qua được nó. Còn không, không dễ dàng. Phải có một cái gì mạnh liệt nó mới có thể triệt hủy được những cái tập khí xấu ác ở đấy con người của mình. Phải có một cái năng lực mạnh liệt nó mới có thể cho mình vượt qua những ác nghiệp ở trong cuộc đời này. Bao nhiêu kẻ từng có những thói quen xấu ác, nhưng mà nếu không có một cái ý chí mạnh liệt, không làm sao mình vượt qua được đâu. Trong Nikaya, Đức Phật từng kể lại cái kinh nghiệm của Phật. Ngài kể thế nào? Ngài cũng từng trải qua biết bao nhiêu những cái cuộc chiến đấu với chính những cái động lực xấu ác ở đấy con người của Ngài. Và Ngài bảo rằng có những lúc mà mình phải đưa lưỡi đến móc họng, nghiến chặt răng trở lại. Hình ảnh đó là gì? Là bày tỏ một sự quyết tâm không gì lay chuyển. Phải hiểu một điều rằng, phải ý thức rõ ràng rằng là nếu tôi không bỏ được cái tập khí xấu ác này, tôi sẽ không còn bao giờ có hy vọng giải thoát khỏi khổ đau. Phải nuôi một cái ý chí mạnh mẽ như vậy, ta mới có thể vượt qua được những cái tập khí xấu ác ở đứa con người của mình. Có lẽ đây là một căn bệnh mà hầu hết trong chúng ta thường hay vấp phải. Đó là cứ mở miệng là nói chuyện xấu của người khác. Nói chuyện xấu của người khác cho vui miệng vô tình. Cũng có thể là nói chuyện xấu của người khác để muốn làm sao hạ nhục kẻ khác xuống. Để muốn làm sao cho người ta không còn tin vào ở cái người kia nữa. Vì ác tâm ác ý. Nhưng mà vì bất kỳ lý do nào thì nói xấu người khác cũng là một căn bệnh mà không dễ gì mình vượt qua được. Đây là một kinh nghiệm bản thân của chúng tôi lâu lắm rồi. Tự nhiên mỗi lần nhìn lại những câu chuyện, ngồi với những anh em thân quen, nhắc tới chuyện của người này, nói tới chuyện của người kia, mình gọt vào trong đó một lời và nghĩ trở lại, cái lời đó chẳng hay ho đẹp đẽ gì với cái người mình quen biết kia hết cả. Hôm đó tôi tự hỏi mình, tại sao mình lại nói chuyện xấu của người khác để làm gì vậy? Cho nên từ đó tôi quyết tâm, nguyện từ nay về sau con không bao giờ mở miệng nói xấu một ai nữa hết. Tôi phát nguyện một cách mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà rồi sau đó cũng có rất nhiều lần trong những câu chuyện vui đùa thế này thế khác, mặc dầu không có ác tâm ác ý, nhưng mà một cách nào đó cũng nói xấu người này, cũng nói xấu người khác. Nhưng mà cứ mỗi lần nói xấu như vậy, rồi tôi trở về với riêng mình, từ vỗ trạng mình mà từ nhắc nhở mình, đừng, mình đã phát nguyện không nói xấu người, đừng bao giờ mở miệng nói xấu người khác nữa. Thú thật với quý vị, tôi tu tập cái đó rất nhiều lần, và nhiều lần tu tập như vậy, cho đến bây giờ tôi tự thấy một điều, rất ít khi tôi nói xấu bất cứ một ai. Và quả tình, tôi không bao giờ muốn nghe người khác nói xấu. Tôi nghĩ rằng một cách nào đó, tôi bỏ được rất nhiều cái tánh nói xấu người khác ở đấy chính mình. Sợ gì bỏ được là bởi vì cứ mỗi lần mở miệng nói chuyện của người khác là mỗi lần tự nhắc nhở mình. Đó là một kinh nghiệm bản thân mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ chia sẻ với đại chúng ở đây. Không dễ dàng để mình từ bỏ một tật xấu. Nếu như từ mình không nhắc nhở mình hàng ngày, không nhắc nhở mình hàng giờ, hàng giây, hàng phút, có nhắc nhở mình như vậy thì mình mới có thể nuôi lớn một cái sức mạnh của ý thức để mà mình vượt qua tất cả những thói hư tật xấu lâu đời. Có nhắc nhở mình như vậy thì mình mới có sức mạnh mà làm các việc lành ở trong đời. Hai nữa, đạo Phật nói bỏ ác nói làm lành. Và quý vị cũng có thể nói rằng tôn giáo nào trên đời này cũng đều nói tới chuyện bỏ ác làm lành hết cả. Đúng, đạo lý nào, tôn giáo nào cũng đều nói tới cái chuyện bỏ ác làm lành. Nhưng mà cái chuyện bỏ ác làm lành của đạo Phật nó khác nhiều với các tôn giáo khác lắm quý vị. Khác ở chỗ nào vậy? Không làm các việc ác, nguyện làm các việc lành. Tôn giáo nào cũng có thể bảo những câu như vậy. Nhưng cái ngã rẽ nằm ở chỗ này, đó là giữ lòng cho trong sạch. Tại sao Phật dạy như vậy? Đó là bởi vì đạo Phật chỉ cho con người ta thấy rằng cái cội gốc của ác nghiệp không phải là từ trời gieo xuống, không phải từ thần mà mang vào, không phải từ ma quỷ bên ngoài xô đẩy, mà tất cả cái cội nguồn của tất cả những ác nghiệp mà con người tạo ra trong cuộc đời này, để từ đó gieo rắc đau khổ thảm họa chỗ này chỗ khác, tất cả cái cội nguồn đó đều ở lòng người mà ra hết, đều ở nơi cái cội nguồn tâm thức của con người mình đấy. Các tôn giáo khác dạy con người ta cái gì? Cội nguồn của thiện ác nằm ở đâu? Cội nguồn của thiện ác nằm ở đâu đó một đấng thần linh tối cao trên trời? Nằm ở đâu đó một thứ ma quỷ nào ở bên ngoài, Sa Tăng ở trong địa ngục đâu đó? Nhưng mà Đức Phật và đạo của Phật thì không. Phật không đem một vị thần linh uy quyền để mà khống chế con người, để biến con người trở thành nô lệ cho thần linh. Phật cũng có đem một thứ sa tăng nào ở bên ngoài để khủng bố đe dọa con người không? Phật chỉ rõ cho con người ta nhìn thấy một sự thật, đó là tất cả những đau khổ và hạnh phúc trên đời này, tất cả những cái gọi là tội lỗi và phước lành ở trong cuộc đời này, tất cả những cái gọi là ác nghiệp hoặc thiện nghiệp mà con người tạo tác ở trong cuộc đời này, tất cả cái đó đều từ ở cái con người, đều từ ở nơi cái cội nguồn tâm thức của con người mà ra. Và đó chính là cái chỗ khác biệt của đạo Phật đối với tất cả những đạo lý ở trên thế gian này. Cho nên đừng nói đạo nào cũng dạy bỏ ác làm lành như nhau. Không, bởi vì các tôn giáo khác dạy rằng thiền là từ một vị thần linh ban xuống, ác là bởi vì từ một cái thứ ma quỷ đâu đó tới cám dỗ. Cho nên mình phải lo tiêu diệt ma quỷ, mình phải lo vâng phục thần linh. Không, Phật không dạy như vậy. Phật cũng chẳng phải là tiền cho mình, mà ma quỷ cũng chẳng phải là ác cho mình. Tất cả cái ác thiền đều từ ở nơi con người của mình mà ra, mà đạo Phật gọi đó là ý nghiệp là như vậy. Cho nên khi mà Phật dạy không làm các việc ác, thì cái ác ở nơi đây phải hiểu rằng nó bao gồm thân hành ác, ngữ hành ác và ý hành ác ở nơi đó. Thân này làm việc ác, miệng này nói lời ác, và tất cả từ ở nơi một cái cội nguồn sâu xa nền tảng, đó là cái ý này bởi vì nghĩ điều ác, bởi vì tâm ý của ta chứa đầy những tham dục sân hận si mê, bởi vì cái tâm ý của ta chứa đầy những mưu mô tà vậy, cho nên ta đi hại người này, ta đi hại kẻ khác, cho nên ta đi nói xấu người này, ta đi nói xấu người khác. Đừng bảo rằng ai xui mình nói xấu, cũng đừng bảo rằng có con ma nào đã bắt mình chơi cờ chơi bạc, cũng đừng có bảo rằng có con ma rượu nó rủ rê quyến rũ mình. Không, tất cả cái đó là những tập khí lâu đời ở nơi con người của mình đấy. Và tập khí đó nó huân tập, huân chứa ở trong cái tâm thức của con người. Cho nên tâm thức của con người đó chứ không phải là thần linh, chứ không phải là ma quỷ bên ngoài, mới là cội nguồn cho tất cả những ác nghiệp mà con người tạo tác ở trong cuộc đời này. Cho nên tu theo Phật, thưa quý vị, không chỉ là bỏ ác bên ngoài, không chỉ là bỏ ác ở đến cái tay chân hành động của mình, không chỉ là bỏ ác ở đến cái lời nói của mình không thôi, mà phải dứt trừ ác từ ở nơi cái ý nghiệp của mình đấy. Tâm mình không trong sạch, ý mình không trong sạch, một con người như thế không thể nào tránh được những ác nghiệp mà mình sẽ tạo tác ở trong cuộc đời này. Chính vì ý tham dục cho nên nó tạo nên một cái động lực khiến cho mình phải giành giật của cải với người khác, khiến cho mình phải đi cướp đoạt tài sản của người khác. Chỉ là bởi vì cái ý nghiệp của mình chứa đầy những cái ác tâm, ác niệm, cho nên mình mới đi hãm hại người, mình mới giết người, hại vật đủ thứ hết tất cả. Cho nên khi nói ác, tránh không làm điều ác, Đức Thế Tôn dạy, có nghĩa là không được để cái thân này làm việc ác, không được để cái miệng này làm việc ác, và căn bản hơn, nền tảng hơn, không để cái ý này khởi lên những tâm niệm xấu ác. Và vì vậy cho nên tu theo Phật là phải chuyển hóa cái tâm thức của mình, chuyển hóa những hạt giống xấu ác ở trong tâm thức của mình. Quý vị có thể xem cái tâm của mình đấy, nó giống như một mảnh đất. Trên cái mảnh đất đó mình gieo hạt giống gì thì nó sẽ nảy nở lên những cái loài cây cỏ với nó. Ở đến cái mảnh đất tâm này, nếu như mỗi ngày mình gieo vào những hạt giống của tham dục, của tức giận, của ganh tỳ, của đố kỵ, thưa quý vị, kẻ đó sẽ là kẻ lúc nào cũng đi ganh tỳ, đố kỵ, tức giận, buồn phiền hết cả. Đâu phải tự nhiên có cái ông chồng cứ đi về nhà chửi vợ mắng con đâu. Đó phải tự nhiên mà có một kỳ ông chồng lúc nào cũng nổi giận để mà la mắng vợ con hết cả. Những hạt giống của tức giận nó đã huấn tập vào ở trong cái tâm thức của người chồng này trong cuộc sống hàng ngày, có thể từ quá khứ, cũng có thể từ những ngày thơ ấu, cũng có thể từ một cái giai đoạn nào đó trong đời sống của con người, mà khiến cho kẻ đó đầy những hạt giống tức giận, để rồi đến khi lấy vợ sinh con thì vợ con trở thành một cái môi trường để cho ông ta phóng tiết hết tất cả những cái tức giận dồn chứa ở trong con người của mình. Cho nên thưa quý vị, con mắt này một khi thấy sắc, lỗ tai này một khi nghe âm thanh, mũi này một khi ngửi mùi, lưỡi này một khi nếm vị, tay chân này một khi tiếp xúc, tất cả những cái đó, những hình ảnh đó, những âm thanh đó, những mùi vị đó, nó không mất đi đâu hết, nó không mất đi đâu hết, mà nó rơi vào ở trong cái biển tâm thức của mình để trở thành những hạt giống. Cho nên như một đứa trẻ ngày nay, đâu phải tự nhiên nó khuynh hướng bạo động đâu. Nó có khuynh hướng bạo động là bởi vì từ thuở nhỏ coi tivi, coi sách báo, coi hình ảnh, phim ảnh chỗ này chỗ khác, những hình ảnh bạo động đã đi vào trong tâm thức của nó để khiến cho nó có thể sau này lớn lên trở thành một kẻ giết người không bao giờ biết xúc cảm hết cả. Khuynh hướng của con người nó được tạo từ ở nơi những hạt giống mà con người đó gieo vào ở trong tâm thức của mình. Quý vị có thể hình dung cái tâm thức của mình đấy như một mặt đất, mà không phải mình gieo giống từ bao nhiêu năm tháng trong cuộc đời này thôi, mà từ trong vô lượng kiếp mình đã từng gieo những hạt giống của tham dục, sân hận, si mê, từng gieo những hạt giống của ganh tỳ, đố kỵ, từng gieo những hạt giống của lòng kiêu hãnh, đủ thứ xấu ác ở nơi đó, như một hạt giống nằm yên dưới mặt đất, đợi chờ một cơn mưa, hạt giống đó nó sẽ nảy mầm, sinh hoa hiện tại. Và vì vậy cho nên, ngay trong cuộc sống hàng ngày, hãy tập đừng làm việc ác, tập đừng nói lời ác, tập đừng nghĩ những điều ác. Bất cứ một khi nào mình lỡ làm một việc ác thì phải tự nhắc nhở mình, đừng, con là con Phật, con đã nguyện không bao giờ làm việc ác. Lỡ ra mở miệng nói một lời xấu ác với ai đó, hãy tự nhắc nhở mình, không, con đã phát nguyện không bao giờ nói một lời xấu ác với ai. Bất cứ khi nào mình khởi lên một cái tâm niệm giận hờn một ai thì phải tự nhắc nhở mình, không, con đã nguyện không bao giờ khởi lên cái ý nghĩ xấu ác về bất cứ một ai. Thưa quý vị, đó là kinh nghiệm tu tập của bản thân tôi. Tránh không làm điều ác, không làm điều ác nơi thân, không làm điều ác nơi miệng, và không làm điều ác ngay từ ở nơi cái tâm thức vận hành của mình. Không say sưa nghiền ngập, nỗ lực tinh cần để làm các việc lành, đó là phước đức lớn nhất. Phước đức không nằm ở đâu, phước đức nằm ngay ở nơi hành động của mình, lời nói của mình, tâm niệm của mình trong cuộc sống hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.